Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi nãy em có giảng cái bài thiền từ bi, có thể lắng nghe thầy, có thể ôn lại cho từng con để giữ được thực hành. Thứ hai nữa là thầy nói khi mà đọc một cái bài chỉ hơi thở, theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở, thì 1 đến 7 hoặc là 1 đến 18 rồi trở lại, tức là trở lại đến 17, 18, 19 hay là trở lại từ 1.
Kỹ năng điếm hơi thở được gọi là kỹ năng chánh niệm. Cách thức điếm thì mỗi người có thể chọn một phương pháp khác nhau. Ví dụ mình điếm từ 1 đến 18, rồi sau đó 18, 17, 16, 15, 14, 13 đến 21, hoặc là bắt đầu lại là 1, 2. Thì mỗi người có cái sở trường điếm thuận hoặc là điếm nghịch khác nhau, mà mục đích của nó đó là để giữ tâm với đối tượng là chánh niệm. Và cái đó chúng ta đang thực tập thiền chỉ, tức là giữ tâm trên đối tượng để tâm được phán lặng. Nên tùy theo sự thượng duyên và thích hợp, chúng ta chọn thuận hay là nghịch trong sự điếm thôi. Còn cái cốt lõi của nó đó là việc theo dõi hơi thở với động tác điếm nhẩm ở trong đầu đó, sẽ làm cho mình là buông xả được các căng thẳng ở trên não qua các phản ứng của cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và phản ứng nhận thức. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ tái tạo lại một nguồn năng lượng rất mới sau trung bình 15 phút thực tập thôi. Thì có lẽ không cần nói, quý vị cũng đã biết là các nhà khoa học về não bộ đó đã chứng minh rằng mỗi ngày nếu có trung bình 8 phút đến 15 phút thực tập thiền, chủ yếu là chánh niệm qua hơi thở thôi, chúng ta đã có những cái thay đổi rất tích cực về sự hưng phấn cảm xúc, rồi vượt qua trầm cảm, nỗi buồn, căng thẳng, niềm đau, sầu bi, u não, giận dữ, hận thù, oan trái, đối lập, trái ngược, vân vân. Thì sự tập đó nó nên tạo thành một thói quen. Thói quen là khi làm việc ở tại công ty, thì thay vì giờ nghỉ trưa hay là nghỉ giải lao đó, thỉnh thoảng có người có thói quen là tụm 3 tụm 7 chia sẻ những câu chuyện trong nhà ngoài phố. Thì chúng ta hãy dành thời gian thực tập hít thở thôi. Có thể trong tư thế thiền hành hoặc là trong tư thế thiền tọa. Về thiền tọa đó thì tôi đề nghị là chúng ta không nên bó buộc trong tư thế ngồi tư hoa sen trọn phần hay là hoa sen bán phần. Vì ngày xưa Đức Phật tu trong rừng, không có ghế để ngồi. Còn bây giờ đó, ghế được thiết lập đó, theo một cái tư thế, và miễn là khi tựa lưng vào đó, chúng ta tạo lưng đó, đầu, cổ và hai cái đùi đó thành một góc 90 độ. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ ngồi thư thái, thoải mái và lâu dài. Còn ngồi xếp bằng đó thì đôi lúc đó mình dễ bị đối phó với cái cảm giác đau, tê và nhức, do quần tây đó có cái ống chặt và có cái dây địch đó, nó siết ở cái bụng của mình. Nhất là những người có cơ thể là nó phát phì quá cái mức mà mình đó là kỳ vọng, hoặc là những người có cái chân quá ngắn như tôi đó, khi mà ngồi đó xếp bằng trong tư thế hoa sen trọn phần là cũng rất là đau. Cho nên quý vị có thể linh động ngồi ở trên ghế một cách rất là thoải mái. Mục đích là gì? Đếm các hơi thở và làm chủ đó bằng chánh niệm thôi. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ đạt được kết quả của sự thư giãn với nhiều cái phản ứng tích cực ở trong não và ảnh hưởng trên toàn thân. Về kỹ năng thiền từ bi đó, chúng ta chỉ cần nhớ 3 nội dung chính thôi. Thứ nhất á, là năng lượng từ bi đó không tự nhiên mà có, do chúng ta hình dung với cam kết và mong đạt được, như là một cái phấn đấu để sở hữu nó trong đời. Thứ hai đó là qua sự thực tập đó, chúng ta liên tưởng rằng là năng lượng từ bi đó đang là tản ra, tuôn trào ra, phổ biến ra, ảnh hưởng chiếu soi như là vầng thái dương soi chiếu vạn vật. Thái dương soi chiếu thì không có phân biệt đối tượng nằm ở dưới nó là cây lớn, cây nhỏ, vật gì, con người hay là động vật. Công việc của mặt trời là chiếu soi phủ khắp và không có ngăn ngại gì hết. Thì tương tự đó, tâm từ bi chúng ta cũng chiếu soi. Đầu tiên đó, cho dễ thực hiện đó, là những người thân, người có giá trị, người mang lại lợi ích cho mình, như là sự biết ơn. Kế đến là những người là dân, sau đó là những đối thủ, các thành phần đối lập, những người phá đám, gây trở ngại, tạo thương tổn và tạo ra nhiều cái oan trái cho mình. Rồi sau đó chúng ta rộng mở đối với các loài động vật và cỏ cây hoa lá, trời mây non nước. Và sau đó chúng ta quay trở lại với bắt đầu, là năng lượng đó lại lan tỏa ra với các đối tượng như là trình tự nêu trên. Ở kỹ năng cuối cùng đó, để đạt được trình độ từ bi không giới hạn đó, thì chúng ta có liên tưởng hết tất cả con người, tất cả động vật, tất cả thực vật, mà không cần phải phân biệt là người tốt, kẻ xấu, người nam, người nữ, người giới tính thứ ba, người lớn tuổi, người trẻ tuổi, rồi động vật thiện, động vật ác, động vật ăn thịt, động vật ăn chay, và nghĩ chung đó là toàn bộ sự sống. Thì cái tâm đó được gọi là vô duyên từ bi, tức là tâm từ bi mà không mang tính điều kiện. Vô duyên là không mang tính điều kiện. Thì bằng cái sự thực tập đó đó, thì cái năng lượng từ bi chúng ta nó sẽ lớn dần theo năm tháng. Lúc đó nếu quý vị linh động đó, thì đang lúc thực tập thiền từ bi này đó, chúng ta nở nụ cười và liên tưởng gương mặt mình là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười, bông hồng đang tươi. Và bằng sự thực tập đó đó, sau một thời gian đó, gương mặt của mình nó tạo ra là cái phúc tướng. Nếu quý vị làm thì quý vị sẽ thấy được cái hiệu quả đó. Về gen di truyền đó, là những người trong cùng một gia đình sinh ra từ cha mẹ giống nhau đó, thì có cái ngoại hình thân thể là gần gần giống nhau. Nhưng bản thân tôi đó là nhờ đi tu từ nhỏ, thực tập theo thiền từ bi, và nhất là bắt chước gương mặt của Phật Di Lặc theo truyền thống đại thừa của Trung Quốc đó, thì ai gặp tôi và gặp những người thân như là anh em, chị em á, đều thấy là nó có sự khác biệt. Nghĩa là có thực tập thiền từ bi, rồi nỗ lực là trải nghiệm niềm vui qua cái cười vi tiếu, tức là cười mỉm chi đó, rồi cười sảng khoái, cười tự nhiên, cười không có bị ràng buộc á, thì lúc đó đó là chúng ta sẽ tạo ra cái nhan sắc đặc biệt hơn những người đó là có cùng cái cấu trúc gia dây truyền này. Thì bằng sự thực tập đó đó, chúng ta sẽ mang lại những cái tương tác rất là tích cực cho những người xung quanh chúng ta. Để nghe lại thì quý vị có thể vào Facebook Thích Nhật Từ, thì cái bài nãy là được truyền trực tiếp. Thì đồng thời đánh cái chủ đề từ bi và gạch ngang Thích Nhật Từ đó, sẽ có hai bài. Một bài chúng tôi chia sẻ vào năm 2008 tại cái trung tâm tu học của Đức Tuệ, và một bài khác là chia sẻ cho các linh mục, các nhà thần học và các đại chúng sinh tại Đại Chúng Viện Thánh Giuse, Thánh Francisco ở Thủ Đức. Tôi nhớ không lầm đó là năm 2016. Thì trong cái bài đó đó, tôi phân tích rất chi tiết những nội dung về thiền từ bi dựa vào nguyên văn kinh kinh tạng Pali, để giới thiệu cho các vị linh mục, các nhà thần học và những vị chuẩn bị làm linh mục đó, hiểu về một cái kỹ năng rất là khác và vượt lên trên học thuyết bác ái của Chúa Giêsu Kitô ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Thì cái bài đó có thể mở cơ hội tham khảo để chúng ta thấy được những điểm tương đồng và những điểm dị biệt. Và dĩ nhiên đó, phần vượt trội vẫn nằm ở bài kinh từ bi của Đức Phật ta trong kinh tạng Pali. Và kính mời câu hỏi khác.
Thầy là trong một cái đề tài mà con nghe hai vị thầy nói khác nhau, thì hôm nay thầy là vị thầy thứ ba, con xin được nghe cái lời giáo huấn của thầy để chúng con biết thêm được cái trí tuệ của con được mở thêm để con hiểu và tu tập. Và câu thứ nhất là khi mà con biết mình tu, cho dù mình tu thiền hay là tu tịnh độ gì, cái đó cũng là một cái phương tiện để cho mình là đi đến cái con đường cứu cánh của mình là giải thoát. Nhưng mà một vị thầy thứ nhất, con được rất nghe nhiều lần và con đã làm theo, là vị thầy đó khuyên là nếu mà một Phật tử có cái con đường tu tịnh độ thì nên thọ, nên phát Bồ Đề Tâm và nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi sau đó sau khi đến Tây Phương Cực Lạc thì đó là một cái môi trường tốt đẹp để mình tiếp tục tu tập và tiến hóa và giải thoát thành đạo. Thì sau khi thành đạo thì có thể hoàn lai tam giới để cứu độ chúng sanh và giúp cho nhiều người được giải thoát giống như mình. Nhưng mà rồi một vị thầy khác cũng vấn đề đó, nhưng mà vị thầy đó nói là nếu một hành giả tu tịnh độ mà phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề mà lại nguyện cầu vãng sinh thì là cái điều đó không đúng. Có nghĩa là khi mà phát tâm vãng sanh về Tây Phương thì có giống như là chạy trốn về đó, thì không có, chỉ biết lo cho thân mình mà không có biết lo cho chúng sanh thì phát Bồ Đề để tâm làm cái gì. Thì con không có biết là như vậy thì cái nào là đúng. Nhưng mà trong tâm của con thì con thấy vì thầy đầu tiên dạy thì con thấy nó hợp ý với con hơn. Thì hôm nay con thỉnh đến thầy để thầy cho con một cái phương pháp, một cái giải đáp để con không có được thắc mắc.
Việc một nội dung mà được các vị pháp sư khác nhau giải thích khác nhau âu cũng là chuyện thường thôi. Cũng giống như là giáo viên đó, có người chỉ dạy cấp 1, có người dạy cấp 2, có người dạy cấp 3, có người dạy cử nhân cho đến tiến sĩ. Thì các vị đó thì không thể giảng giống nhau được. Thì về sự phát nguyện đó, thì nội dung thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Thì đây là nội dung rất quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa đen là gì? Hướng tâm về sự giác ngộ. Như vậy là tất cả các Phật sự, thiện sự, sự tu và học chúng ta đó mong đạt được cái kết quả, đạt được trí tuệ thôi, chứ không có vướng kẹt vào các loại phúc báo làm con người hay là con người ngoài hành tinh, tức là trời. Tức là không bị vướng kẹt vào những cái mục tiêu ngắn hạn đó, mà hướng đến cái mục tiêu cuối cùng đó là giác ngộ giải thoát thôi. Thì những người tu tập như thế đó thì sẽ không có nguyện vọng giảng sanh về Tây Phương chi cho nó mệt. Các tu sĩ chúng tôi đó, trong nghi thức tụng kinh buổi khuya tại các chùa Đại Thừa đó, đều có đọc một cái câu mà tương truyền rằng là do tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật. Hai câu này nó có nghĩa như sau: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa giác ngộ thành Phật thì tôi đây sẽ không gọi là muốn giác ngộ đạt niết bàn để tiếp tục độ sinh. Chữ nê hoàng này là phiên âm của chữ nirvana ở trong tiếng Sanskrit và nipana trong tiếng Pali thôi. Nhưng mà rất tiếc đó là nghi thức tụng niệm do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn đó, hai câu đầu là như thế, nhưng mà cuối nghi thức á, lại có những câu là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung củ phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, là nguyện sanh về cõi Tây Phương, tái sanh ra bằng sen vàng, nâng chân, và cha mẹ của chúng ta đó là cha là hoa sen thôi, chứ không có cha mẹ như là con người giới tính ở trên cõi địa cầu này. Thì như vậy là hai cái nội dung này là đối lập nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau và loại trừ nhau. Cho nên người xuất gia mà tu theo hướng phát Bồ Đề Tâm á, thì sẽ không có nguyện vọng sanh về Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, hay là Đông Phương của Giáo Phật Dược Sư, hoặc là bất cứ một tịnh độ nào của bất kỳ một Đức Phật nào. Về phương diện chiều sâu của triết lý đó, theo tôi đó, tịnh độ Tây Phương hay là tịnh độ Đông Phương chỉ là một phép giữ thôi. nội hàm của phép giữ này là cái mà chúng ta cần quan tâm. Kinh A Di Đà đưa ra phép giữ đó rất là hay. Để có đủ tiêu chuẩn được cấp visa nhập cảnh vào thế giới của Phật A Di Đà, người tu tịnh độ phải đạt được 5 tiêu chí. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là không còn tham ái, không còn tức là phải hội đủ là căn lành lớn, tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, đạt được công đức lớn, tức là làm các Phật sự và thiện sự lớn, vĩ đại, vi mô. Rồi tạo nhân duyên tốt lớn là mở đạo tràng, khích lệ, dẫn dắt mọi người cùng tu. Pháp âm lớn đó là lắng nghe tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, đều xem như là pháp âm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì đây là năm tiêu chí mà Kinh A Di Đà khẳng định ai đạt được đó, thì sau khi chết đó, việc giảng sanh về Tây Phương đó là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng khi quý vị đạt được năm tiêu chí đó đó, thì quý vị đã trở thành thánh nhân ở kiếp hiện tại này rồi, thì cái nhu cầu sanh Tây Phương đó, nó không cần thiết nữa. Vì mục đích đó, đạt được Tây Phương là gì? Để đạt được cái sự cực lạc. Cực lạc là một cái tên gọi khác của Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một đời sống, mà là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân cấu tạo khổ đau đó đã kết thúc. Thì cái sâu sắc và triết lý nằm ở đằng sau của phép giữ này là năm điều đó. Cho nên á, thay vì đó chúng ta kỳ vọng sanh về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà hay là cõi Phật của bất kỳ một Phật nào khác, chi bằng á, chúng ta trải nghiệm cái mà Đức Phật Thích Ca gọi là hiện tại lạc trú, tức là an trú tâm mình trong sự an lạc bây giờ và tại đây. Đỉnh cao nhất của an lạc đó là cực lạc. Cực đó là tuyệt đối, là tối đa, là cái cao nhất mà chúng ta có thể đạt được. Cho nên á, thay vì á, chúng ta kỳ vọng vào cái mà sau khi chết mình mới đạt được, thì tốt hơn hết đó là trải nghiệm cái an lạc đó bây giờ và tại đây. Cho nên á, các vị tân sĩ theo Đại Thừa đó, là nếu tu đúng theo cái nghi thức bữa khuya đó, sẽ không còn nguyện vọng sanh Tây Phương gì hết á. Các Phật tử tại gia tu theo Tịnh Độ Tông cũng nên bắt chước như thế. Chứ mà mình nghĩ rằng là phải về một cái cõi nào đó rồi tiếp tục tu để giác ngộ, sau đó mới quay về cõi này để độ sinh đó, thì cái con đường đó là dài dòng lắm, lầm vòng lắm. Thực ra đó, chúng ta nên nhớ là sanh ở đâu, cõi người này trên quả địa cầu này, hay là cõi quá sanh ở một cõi Phật nào đó, thì công việc mà chúng ta phải làm là gì? Là tu. Tu được gồm có tu đạo đức, tu thiền định, tu trí tuệ. Không tu ở chỗ này, lên trên kia cũng tu hệt vậy thôi, không có khác. Và việc tu chỉ có chừng đó, các vấn đề thôi. Cho nên chi bằng là chúng ta tu bây giờ và tu tại đây, mình đạt được cái mà mình nắm ở trong tầm tay, hơn là để chờ sau khi chết về đó. Tôi xin mở một câu hoạt đơn nhỏ trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Có mô tả rất là rõ mà nhiều Phật tử tu Tịnh Độ Tông ít để ý đến. Những người chỉ đạt được 5 điều đạo đức và 10 điều thiện đó, khi tái sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà đó, là sanh ở vùng biên giới mà trải qua rất nhiều ngàn năm mới gặp được Phật A Di Đà. Nếu quý vị đọc và nghiền ngẫm cái câu này một cách nghiêm túc đó, thì tôi tin rằng quý vị sẽ không còn cái hào hứng nào để sanh về Tây Phương nữa. Tu chừng đó mà phải mất đến vài ngàn năm mới gặp được Phật A Di Đà và sanh ở biên giới của cực lạc. Chỉ bằng ở đây mỗi ngày mình thực tập chánh niệm nè, rồi thiền hành, thiền tọa, rồi tạo ra tỉnh thức, an lạc, hạnh phúc bây giờ, thì chúng ta đang ở cực lạc chứ gì nữa đâu. Cho nên á, phải nhớ Tây Phương là phép giữ, chứ đừng có nên nghĩ đó là phép thật gì hết trơn. Phép giữ, bởi vì rất nhiều người, người ta nỗ lực quá nhiều rồi, mà đổ mồ hôi, sốt con mắt, chân lấm tay bùm từ sáng đến chiều tối mà vẫn khổ, và là chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Rồi bây giờ ở tại Mỹ là ăn trợ cấp, không làm gì hết rồi vẫn không có chết đói. Nhiều người vẫn không muốn dừng lại chỗ đó, khởi lòng tham lớn hơn nữa, lên trên kia chỉ cần có khởi ý muốn là mọi thứ nó được như tội nguyện. Chỉ bằng tôi mua cái robot về muốn cái gì đó nó làm thế cho mình hết thì có khác gì đâu. Và bây giờ đó máy móc ở phương Tây này nó có nhiều cái máy tự động lắm, nó là giống như sạc lô mà muốn ăn bắp có cái máy nó đưa bắp tới ăn kèm 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 chứ hả miệng ra thôi và nước thôi. Thì đó là cái như ý túc, đâu phải chờ đến Tây phương mới có, ở đây mình cũng có thiếu gì. Rồi thiên nhãn thông ấy nha, bây giờ mình chỉ cần mở internet lên nghe thấy biết được cái chuyện xảy ra nữa bên kia trái đất giống như là thiên nhãn thông vậy, đâu có cần phải chứng đắc thiên nhãn thông mới biết được việc đó đâu. Rồi chúng ta đó là lên máy bay đi từ chỗ này qua chỗ kia chỉ có vài tiếng đồng hồ, nửa vòng trái đất là chỉ có nhiều nhất là 20 giờ đồng hồ thôi, giống như mình đã có thằng túc thông rồi. Rồi học về tương lai học thì có cái hiểu biết về nhân quả, chúng ta có thể dự đoán tương lai rất chính xác. Cái đó chúng ta có được là gì? Giống như là tha tâm thông. Thì những cái này nó đâu có giới hạn nữa đâu. Cho nên á, thay vì đó là nghĩ tưởng đến việc sanh về Tây Phương rồi chờ giác ngộ, chi bằng ở đây mình học lớp 2 cứu giúp được người lớp 1, học lớp 10 đó cứu giúp được người lớp 9, học đại học là cứu giúp được người 12. Mình đang học lớp Phật Pháp 2 thì hướng dẫn Phật Pháp 1 có khó khăn gì đâu. Chuyện mình đã trải qua rồi, kinh nghiệm mình đã có rồi, hiểu biết rồi, có thực tập rồi, thì tôi tin rằng đó, cách thức đó sẽ làm cho cuộc đời của mình có giá trị hơn. Còn tôi thì không tin rằng là ở một thế giới chỉ toàn là thánh nhân. Mà nếu á, toàn thánh nhân mà sống ở trong một cái thế giới như là Tây Phương Cực Lạc đó, thì các thánh nhân đó sẽ bị thất nghiệp dài dài. Vì độ ai? Ai cũng là thánh hết rồi, còn gì đâu mà độ. Còn ở kiếp người này đó, là một vị tăng sĩ có lý tưởng cao quý, một Phật tử có lý tưởng cao quý, có thể dẫn dắt được là hàng ngàn người, hàng trăm người lệ lạc và làm cho mình có giá trị nhiều lắm. Chứ tôi không tin rằng là khi về Tây Phương mình có giá trị như thế đâu. Không à, tương tự đi, so sánh giữa Mỹ và Việt Nam, cái mức độ đời sống kinh tế vật chất là khác nhau rất là cao. Có khi là tiền lương nó cao gấp là 20 lần. Bây giờ mình làm tại Hoa Kỳ, lấy từ lương đó và sống tại Hoa Kỳ thì mỗi tháng còn dư là không bao nhiêu hết trơn á. Chứ bằng á là được điều phối về Việt Nam cũng hưởng bằng cái tiền lương vài ngàn đô đó mà sống tại Việt Nam trở thành ông hoàng bà hoàng rồi. Cái chênh lệch đó là rất cao. Do đó, một con người đó có tâm Phật sự lớn, có lòng từ bi lớn, có dấn thân lớn thì ở kiếp người này đó làm lệ lạc cho biết bao nhiêu người khác. Còn lên trên Tây Phương ai cũng là thánh, A Bệ Bạc Trí, tức là bắt thối chuyển chứng từ quả thánh A La Hán thứ nhất trở lên. Hoặc một định nghĩa khác của kinh A Di Đà đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ của quần hùng mà bậc thượng thiện đó của họ là ở mức độ thấp à, cao nhất à. Thì tới đó thì mình không có cơ hội để làm từ thiện nữa, cũng không có cơ hội để làm Phật sự nữa. Còn việc tu ở đâu quý vị cũng phải tu giống nhau thôi. Phải tu thiền tứ niệm xứ để phát triển trí tuệ, phải tu các đề mục quán tưởng để mà đạt được cái thiền chỉ, rồi phải tu cái thiền từ bi để có lòng từ bi không giới hạn. Chứ đừng có tưởng rằng là khi sanh về cõi Phật A Di Đà thì tự động những thứ này mình đạt được mà không phải tu gì hết. Cái đó không thể được như thế. Cho nên nói tóm lại đó, chúng ta đừng nên biến phép nhữ trở thành phép thật. Và trong đời sống hiện tại này đó, hãy tạo ra những giá trị mà tiêu chí cái đây là nêu ra, thì lúc đó đó quý vị có mặt ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc rồi. Nói như thế không có nghĩa là tôi đã phá Tịnh Độ Tông. Tôi giải thích theo một cách thế để người thực tập Tịnh Độ Tông không bận tâm vãng sanh về Tây Phương, mà phải bận tâm đến việc xây dựng Tịnh Độ hiện tiền. Cái đó Đức Phật gọi là hiện tại lạc trú. Như vậy về cái ngữ nghĩa sâu xa đó thì Tịnh Độ Tông không khác gì với chủ trương hiện tại lạc trú của Đức Phật. Và cái đó chính là mục tiêu tu tập của Đạo Phật. Và nếu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm quý vị đạt được hiện tại lạc trú đó là chánh nhân hiện tiền, thì cái tương lai đó, đó là giảng sanh Tây Phương hay là tái sanh ở chỗ nào đó mình tiếp tục được an lạc đó, chính là cái kết quả thôi. Đừng bận tâm đến việc đó, hãy đầu tư hiện tại thì tương lai sẽ nằm ở trong tầm tay của chúng ta thôi. Còn hiện tại quý vị không có hiện tại lạc trú thì đừng có kỳ vọng rằng tương lai mình sẽ có được cực lạc, vì nhân quả không tương thích. Điều này là hoàn toàn không phủ quán Tịnh Độ Tông, mà chỉ mong rằng những người Tịnh Độ Tông đó phải thiết thực một chút, phải mạnh dạn một chút, trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc bây giờ, chứ đừng có đào tẩu chỗ khác. Trong kinh Di Đà năm tiêu chí mà tôi vừa nêu đó, thì nó có tiêu chí thứ tư, đó là quán pháp âm. Hiểu theo nghĩa bóng là gì? Sử dụng dữ liệu của cõi ta bà này để tạo ra cái chánh nhân cực lạc. Cứ giống như hoa sen, nó sử dụng cái yếu tố bùn nhơi nước động để làm cho nó trở nên nó là đặc biệt hơn, gương nhụy cánh hạt, và có giá trị về y học, giá trị về tôn giáo, giá trị thẩm mỹ, giá trị văn chương và nhiều giá trị khác, bao gồm giá trị trị liệu. Thì đó là yếu tố rất quan trọng. Cho nên á, một vị thầy nào đó trả lời đó là đừng nên bận tâm đến giảng sinh, mà hãy nên đầu tư cái an lạc hiện tiền, đó là một cái lời khuyên rất là có ý nghĩa. Còn những người mà chưa có được cái niềm tin đó đó thì có thể tiếp tục tu tập, tức là nhất tâm bất loạn. Thì chúng ta nên hiểu đó là gì? Cái sự an tâm thôi, sự thư thái tâm, sự an lạc của tâm thôi. Cái đó không thể thay thế cho các nội dung tu còn lại, bao gồm tu đạo đức, tu thiền định và tu trí tuệ. Cái an tâm đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi, mà chánh niệm đó là một phần của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của tứ thánh đế. Cho nên là muốn tu một cách rút ráo theo lời Phật dạy đó, chúng ta phải tu trọn vẹn tứ thánh đế. Mà nội dung căn bản của đó, đó là thấu rõ hai lớp nhân quả khổ đau, nhân quả hạnh phúc, và thực tập trọn vẹn bát chánh đạo. Thì lúc đó đó, cái việc tu tập quý vị chắc chắn sẽ mang lại an lạc bây giờ và tại đây, là chánh nhân ở hiện tiền. Thì tương lai đó, quý vị sẽ có cái quả an lạc hạnh phúc, dầu quý vị tái sanh ở bất cứ một nơi nào ở trong vũ trụ bao la này.
Vậy con hiểu là mình nên chú trọng thiết lập một cái tịnh độ ngay tại hiện đời của mình, để mình đi đâu mình cũng cảm thấy là đây là tịnh độ trần gian của mình đang sống. Là cái đó là đúng đó thầy. Nhưng mà trong cái pháp môn tịnh độ là vì chúng sanh mình nghiệp dài mà phước mỏng, cho nên là cái đường tu tập nó không có dễ dàng chút nào, nó gập ghềnh và nó rất là dễ rớt. Vì thế cho nên cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó có những cái nguyện mà khi mình chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật thì đến lúc nhâm chung thì có thể được cái tha lực của Đức Phật A Di Đà tới rước những người Phật tử mà có lòng hướng thiện hướng Phật, nhưng mà cái căn cơ nó yếu quá, không có đủ sức để mà tự đạt được đó, thì cái đó là cái màu nhiệm mà tha lực của Đức Phật. Có phải các vị mà tu tịnh độ có lòng tin về cái đó nhiều hơn, là con nghĩ là nhiều hơn là mình tự tu tự chính, giống như con đường mà thầy nói là cũng phải là mình phải quán, mình phải thiền, mình phải qua con đường bát chánh đạo đó thầy, phải vậy không thầy?
Nhờ vào tha lực á thì không tốt bằng tự mình làm. Thì đó là cái quy luật thôi. Chúng ta nên nhớ 48 lời nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, không phải của Đức Phật A Di Đà, nên nhớ điều đó nha, mà là của tỳ kheo Pháp Tạng đang lúc tu nhân hạnh Bồ Tát. Thì một người mới bắt đầu phát tâm tu hạnh Bồ Tát đó thì khởi lên tâm từ bi. Tâm từ bi đó có một cái mức độ đơn giản nhất ở ban đầu của nó là gì? Phát nguyện. Thì khi phát nguyện đó, chúng ta mong đó là những điều tốt đẹp nhất là đến với cuộc đời này, thế giới này, con người này và tất cả chúng sinh. Cho nên một người có thể phát nguyện hàng vạn điều khác nhau, không ai cấm hết á. Nhưng mà giá trị thật của nó không có cao. Đó là cái nguyện ước của mình mà. Thì giống như một người nào đó đang mua lottery đi. Đó là nếu tôi trúng được là triệu ha, trong cái sổ số này đó, thì tôi sẽ cắt 10 ngôi chùa. Nhưng mà thực tế có cắt không là chuyện khác à. Và việc mà mình có trúng hay không đó là một chuyện khác nữa. Nó mang tính điều kiện, chấm chấm chấm, thì cái đó nó không có gì là chắc chắn hết trơn á. Cho nên đó, 48 lời nguyện là của tỳ kheo Pháp Tạng tiền thân của Phật A Di Đà. Còn các đức Phật khi giác ngộ rồi đó thì tôi tin rằng đó các ngài đều phải độ sinh bằng tứ thánh đế thôi. Trong nhiều kinh nó khẳng định điều đó, chứ không thể độ sinh theo phát nguyện được. Độ sinh là phải dựa vào nhân duyên. Cho nên đó là Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, mỗi buổi sáng dầu ngài là quán chiếu ngày hôm nay là có nhân duyên lành với ai để độ, nhưng trên thực tế có những cái là nó xảy ra ngoài cái ước muốn của chúng ta. Cái tình huống nó xảy ra rất là đa dạng và phức tạp, chứ không phải giống như cái ý muốn chủ quan và thiện ích của mình được. Cho nên chúng ta nên nhớ đừng đánh đồng 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ là của Phật A Di Đà, cái đó là hoàn toàn khác nhau. Cái thứ hai đó, bây giờ dựa vào kinh Di Đà đó là cõi giới của Phật ở Tây Phương đó, cách chúng ta đang ở là 10 muôn ức cõi. Đó là cái ngôn ngữ của kinh. Còn nói bây giờ đó là nó cách chúng ta là hàng ngàn năm ánh sáng nha. Từ lúc mình khởi lên cái ý niệm đó, rồi Đức Phật A Di Đà tiếp nhận và đi xuống cái chỗ mình đang ở này đó, thì tôi nghĩ là phải đi bằng cái loại phi thuyền đặc biệt, cái kiểu mà đĩa bay, thì cũng phải mất ra rất nhiều thời gian, chứ không thể nào xảy ra trong tích tắc được đâu. Về tâm á, thì nó không có khoảng cách địa lý. Ở nơi cách chúng ta là hàng tỷ năm ánh sáng, chỉ cần nghĩ tưởng đến là chúng ta đến được liền. Nhưng mà khi mà đến bằng thân thể và vật lý đó, physical form á, thì chúng ta không thể vượt qua được quy luật của ánh sáng. Mà tốc độ hiện nay đó, dưới cái giới hạn của khoa học trên địa cầu này đó, chúng ta mới bay được là ngàn, 1000 cây số là nhiều. Còn các cái phi thuyền hỏa tiễn á, có thể bay cao hơn tốc độ đó, nhanh hơn tốc độ đó, nhưng cũng có là vài ngàn cây số trên một giờ là hết. Còn nếu mà cao hơn nữa là tự động đó, sự ma sát của không khí sẽ làm cho vật bay đó bị là bốc cháy ta, do sự ma sát. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ theo nghĩa đen rằng là chỉ cần có niệm nhất tâm bất loạn, một niệm cho đến 10 niệm, Phật A Di Đà sẽ xuống để mà tiếp đưa chúng ta đi về thế giới Tây Phương của Phật A Di Đà. Cái cơ hội đó không có cao lắm đâu. Và phần còn lại là gì? Nghiệp thiện của mình phải cứu giúp mình thôi. Cho nên tôi mới gọi đó là phép giữ. Phép giữ là mình phải đưa ra những cái điều kiện đơn giản nhất mà kết quả đạt được là cao nhất. Nhưng mà trong thực tế đó thì không có cái gì vượt ra ngoài nhân quả được. Cho nên nếu không khéo, không hiểu được ý nghĩa này đó, thì chúng ta tu theo Tịnh Độ Tông cũng giống như là những người tín hữu Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Người ta tu theo Đạo Thiên Chúa y hệt vậy thôi. Người ta chia ra là con Chúa trong đàn, con Chúa ngoài đàn. Chúa trong đàn thì mới được là đưa về thiên quốc của Chúa, nước của Chúa Cha trên trời. Còn con chiên ngoài đàn thì không được quan tâm như thế. Tương tự, người nào niệm là nhất tâm bất loạn Đức Phật thì Đức Phật mới rước, giống như là người có niệm mà người không niệm, giống như là chiên trong đàn, chiên ngoài đàn, khác gì đâu. Cho nên đó là phép giữ. Vì là phép giữ cho nên nội dung nó sâu sắc hơn nghĩa đen chữ trắng của Kinh Thánh. Do đó tôi mong các quý Phật tử đó, ngoài cái lớp nghĩa đen đó, nên nghĩ theo lớp nghĩa bóng. Cái ẩn ý đằng sau của câu chuyện này là cái gì mới là quan trọng. Chứ còn nếu mà Đức Phật tới tiếp dẫn như thế thì Đức Phật có khác gì là người ô dù đâu. Ai niệm mình, nhớ đến mình, cầu cứu mình thì mình mới gian phóng hào quang để tiếp dẫn. Còn những người không làm công việc đó thì mình phất lờ, thì Đức Phật cũng đâu phải là từ bi gì đâu. Đức Phật cũng trở thành là lợi ích nhóm, lợi ích phe phái đối với những người quan tâm đến mình thôi. Thế lòng từ bi đó trở nên là bị phá vỡ rồi, và cái sự độ sanh đó nó không còn là độ sanh nữa. Cho nên á, lòng từ bi trong lúc phát nguyện tu không thể là phương pháp độ sinh sau khi giác ngộ và trở thành Đức Phật được. Có thể nói việc này đó làm cho nhiều Phật tử Tịnh Độ Tông cảm thấy là không hài lòng. Thì mình đã được các tổ sư Tịnh Độ Tông đã nói rằng là lời nguyện của Đức Phật đó là chắc thật không sai, đã nói là làm và làm là được. Nhưng thực tế đó, thì phát nguyện là phát nguyện, còn độ sinh phải là nhân quả. Nhân quả thì không lệ thuộc vào ý thức chủ quan của chúng ta, mặc dù ý muốn đó rất là từ bi, rất quảng đại, rất bao dung, rất rộng lượng, không giới hạn ai hết đó. Nhưng mà thực tế thì không được như thế. Cho nên nói tóm lại đó, thay vì chúng ta kỳ vọng đó là đạt được một cái cảnh giới an vui sau khi chết, thì chi bằng á, chúng ta đạt được an vui bây giờ và tại đây. Nhân á, hiện tại đã có thì tương lai là quả nó cũng sẽ có như thế thôi. Còn thiếu cái chánh nhân mà mong có được cái kết quả đó, đó là mơ tưởng. Mà mơ tưởng không khéo rơi vào cái mà Đức Phật Thích Ca đã gọi là cầu bất đắc khổ, là cái nỗi khổ về tâm lý này do cầu muốn mà không được tội nguyện. Thì phần lớn các phát nguyện chúng ta nó rơi vào tình huống đó, phát nguyện thôi, còn cái tính thực hành đó mới mang lại kết quả, chứ không phải lệ thuộc vào ước nguyện đơn thuần.
Dạ. Về vấn đề mà kinh Đại Thừa mà thầy nói là kinh Một Kiền Liên đó thầy, là cái bản đó là kiến khắp ở Ấn Độ thì không có bản gốc, mà ở Trung Quốc thì rất là nhiều, cho nên vì thế cái bản đó thầy nói là không có phải là Đức Phật nói, mà là những tổ sư ở bên Trung Quốc viết ra cái kinh đó. Và vì cái kinh đó nó cũng hợp lý, hợp thời, nhân tình thế thái, cho nên mình cũng cảm thấy có thể dùng được và mình cũng thực hành được. Nhưng mà con nghe xong cái lời dạy của thầy thì con cảm thấy là thật sự nếu nó có cái nội dung tốt như vậy thì cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu nó không phải là lời của Đức Phật dạy, tại sao cái kinh đó lại nói là Đức Phật nói, Đức Phật dạy như vậy thì là oan với Đức Phật quá, phải không thầy? Thì ngoài cái bộ kinh đó thì theo cái sự nghiên cứu của thầy thì còn có những bộ kinh nào mà có cái tiểu sử cũng na ná giống như vậy không thầy?
Việc đề cập đến các kinh chánh thống Phật nói và không Phật nói đó là một tranh luận rất lâu dài và sẽ không có hồi kết đâu. Nên hôm qua đó tôi kết luận, tôi có nói thế này nè, là người tu học Phật đó, đừng nên bận tâm đến tính tác giả của kinh là ai, mà hãy quan tâm đến nội dung kinh đó. Nếu áp dụng trong đời sống thực tiễn thì lại được cái lợi ích gì? Nếu có lợi ích đó, thì chúng ta đừng nên câu nệ là kinh đó Phật nói hay không Phật nói. Thì cũng trên tinh thần đó thì tôi có khẳng định rằng đó là dầu kinh đó là Du Lan, kinh báo trọng ân của cha mẹ, không phải Phật nói, nhưng việc thực tập hạnh hiếu thảo theo kinh này dạy đó lợi lạc rất là nhiều và lợi lạc rất là thực tiễn. Cho nên chúng ta nên tiếp tục giữ cái truyền thống đó, đừng nên bỏ, vì bỏ là một sự uổng ích không cần thiết. Còn xác định đâu là kinh Phật nói, không Phật nói đó rất là dễ. Chỉ cần có kiến thức về văn bản học, về văn phạm học, thì chúng ta sẽ truy ra được là thời điểm nào bản kinh nào xuất hiện, rồi ở thời điểm nào đó trong bản kinh đó có thêm những cái chương phẩm mới xuất hiện. Cái đó về học thuật đó người ta tìm ra được hết. Cho nên đó là ngày nay đó, khi mà đặt đến câu hỏi đó không trả lời thì nó cũng khó coi, mà trả lời không khéo đó thì các Phật tử lại hoang mang. Trong chương trình Thạc sĩ Phật học ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam mà tôi có cơ hội dạy và làm phó viện trưởng đó, thì các cái chuyên đề này đã được dạy vào năm thạc sĩ thứ hai cho tăng ni, đã trải qua phần lớn là 20 năm tu rồi để mới học đến. Còn các Phật tử tại gia thì chưa thể phận tâm đến vấn đề này, vì nếu mà không có kiến thức nền tảng về lịch sử Phật giáo, về văn bản Phật giáo, về văn phạm Phật giáo đó, thì mổ xẻ vấn đề đó nó chỉ làm cho mình hoang mang thôi, nó không có lợi ích gì hết á. Cho nên nói tóm lại đó, thì tôi không muốn đào sâu thêm vào vấn đề này nữa, và chỉ muốn là chúng ta đó là đọc vào một bài kinh nào đó, dầu nhân danh là Phật nói hay không nhân danh Phật nói, thì cái nội dung là cái mà chúng ta quan tâm. Còn dữ liệu văn hóa ở trong kinh Du Lan đó thì nó mang đậm nét sậm sệt, đặc sệt văn hóa Trung Quốc chứ không phải văn hóa Ấn Độ. Cái yếu tố đó là nó nhiều lắm. Đang khi ấn bản Đại Tạng Kinh của Tây Tạng đó là không có bản kinh này, mà tôi tin rằng là các tổ sư Tây Tạng đó có phong cách dịch thuật rất là trung thành, vì cái dân phạm của Tây Tạng là rất là gần với dân phạm Sanskrit, mà bản văn đó, đó nó thuộc về kinh điển Đại Thừa. Cho nên đó, khi mà mình đọc vào một cái bài kinh nào mà nó chỉ có trong văn học Trung Quốc nhưng không có trong văn học Tây Tạng, và ngược lại bản kinh nào chỉ có trong văn học Tây Tạng mà không có trong văn học là Trung Quốc đó, chúng ta được quyền đặt vấn đề đây là các bản kinh được phát sinh về sau ở tại nước đó, chứ không phải là bản kinh gốc ở trong toàn bộ truyền thống là Đại Thừa cùng có. Thì cái cơ hội đó được trước tác về sau và nhân danh Đức Phật nói là rất cao. Cho nên đó, chúng ta có thể đặt vấn đề để mà truy tìm nguyên nhân tại sao nó lại ra đề cái bản kinh đó. Thì tại Trung Hoa chúng ta biết rất rõ là nó có nhiều thập tứ hiếu, là những cái câu chuyện hiếu rất là lâm ly bi đát, cái tác dụng giáo dục đó rất là cao. Trong kinh Phật bao gồm kinh Bali, kinh A Hàm, kinh Đại Thừa dạy rất mang mát những đạo lý hiếu thảo, nhưng mà để tạo ra cái câu chuyện hấp dẫn đó thì nó không thể hấp dẫn bằng 24 hiếu thảo của Trung Hoa, cho nên các tổ Trung Quốc mới sáng tác ra kinh kinh Du Lan và kinh Báo Trọng Ơn Cha Mẹ, tạo ra một cái điển tích hấp dẫn như vậy thì người ta mới thích chứ. Chứ thực tế đó thì dữ liệu về mẹ của Ngài Mục Kiền Liên trong văn học Bali, văn học là A Hàm và văn học Đại Thừa ngoài kinh Du Lan ra là hầu như không có, không có dữ liệu đó, cũng không ai tìm ra được cái gốc rác lịch sử của những cái câu chuyện như thế này được. Cho nên á, dựng câu chuyện đó lên để dạy về đạo lý hiếu thảo, mà nhờ đó đó vào mùa tháng 7 tại Việt Nam, những đứa con cứng đầu bất hiếu thuộc loại trời đánh thánh đâm tự động đến chùa đọc kinh rồi rơi nước mắt, rồi trở thành hiếu thảo, xin lỗi mẹ cha, sống đàng hoàng đứng đắn, trở thành một con người mới thì quá tốt đi chứ. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục đọc bài kinh này, dầu Phật có nói cũng nó không quan trọng nữa, mà việc đọc bài kinh đó nó có tác dụng giáo dục và tự giáo dục rất là cao. Cho nên lời đề nghị của tôi đó gì, chúng ta đừng nên bận tâm đến tính tác giả, mà hãy bận tâm đến việc ứng dụng các nội dung cao quý đó vào đời sống để mang lại lợi ích cho mình và cho người.
Nuôi dưỡng và kích thích sự tu tập của các em trẻ để chúng ta có sự tiếp nối trong tương lai. Con kính cảm ơn thầy.
Cái cách kích thích tốt nhất đó là dẫn dắt các cháu từ lúc lên ba đến chùa sinh hoạt tu học tối thiểu vào ngày cuối tuần một lần. Nếu chúng ta thất bại trong việc làm đó đó, thì khi lớn lên các cháu đã có được cái ý thức phát triển, có một cái cá tánh sống với những thói quen đã được định hình 20 năm trước, thì các cháu rất khó có thể thích ứng bằng sự tình nguyện và vui thích khi đến chùa. Cho nên phải dẫn dắt từ nhỏ. Điều hai đó, để kích thích từ nhỏ là được lâu dài, thì sinh hoạt các cháu thanh thiếu niên ở hải ngoại đó phải bằng song ngữ, tiếng Việt 50% và tiếng bản địa 50%. Thì bằng cách này đó, các cháu sẽ hiểu được minh triết Phật, đạo đức Phật, triết lý Phật, thì tự động các cháu sẽ gắn bó một cách lâu dài. Mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử đó thì theo tôi đó đã là một cánh cửa tốt rồi, nhưng mà chưa đủ. Là bởi vì trong các sinh hoạt đó đó, các cháu chủ yếu là tiếp xúc với các huynh trưởng và không có cơ hội để tiếp xúc học hỏi với các tăng ni. Cho nên các tăng ni phần lớn không ủng hộ các mô hình này. Chúng ta thấy là mô hình gia đình Phật tử đó đã tồn tại 8 thập niên, nhưng chỉ phát triển chính yếu là ở tại Quảng Trị và Huế thôi. Quảng Bình kế bên mà không thể là bám rễ được. Còn toàn bộ 24 quận huyện tại Sài Gòn đó, gộp gia đình Phật tử lại không bằng một huyện lẻ ở tỉnh Quảng Trị. Có nghĩa là nó không bám rễ được ngay cả ở miền Nam. Miền Bắc là hoàn toàn bị thất bại rồi. Thì tôi nghĩ rằng là gia đình Phật tử phải cải thiện cái phương pháp làm đạo thôi. Đó là phải nâng vai trò của tăng ni lên. Thay vì dừng lại ở cố vấn giáo hạnh, thì hãy mời các vị đó giảng dạy trong mỗi chương trình học của gia đình Phật tử, ít nhất là một khóa 3 tháng phải có là 3 lần xuất hiện. Thì các tăng ni dạy những cái chuyên đề cao hơn, chuyên sâu hơn, thì các trẻ em gia đình Phật tử mới gắn kết với tăng ni được, thì tăng ni mới ủng hộ. Và không đó thì rất là khó. Để làm công việc đó đó thì các Phật tử tri thức là phải phát tâm lớn. Đó là hy sinh dịch ngôn ngữ Việt ra tiếng Anh và dịch tiếng Anh ra tiếng Việt. Mà như tôi đã nói đó, là phái đoàn Làng Mai đó đã làm phương pháp này rất thành công. Sư ông Làng Mai chỉ lo giảng thôi bằng tiếng Anh, thì có người dịch ra tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác. Giảng tiếng Việt đó thì có đến mười mấy tăng ni trẻ dịch ra các ngôn ngữ mà họ đã được sanh ra và lớn lên như là một ngôn ngữ thứ hai, và thậm chí là như là ngôn ngữ thứ nhất. Thì bằng cách đó đó, khi mà các cháu đến chùa sinh hoạt, có nghe giảng Phật Pháp, có được dịch ra lại cái ngôn ngữ của các cháu thì các cháu sẽ không nhàm chán nữa và các cháu sẽ khởi lên cái sự ham thích, là tự động đó là sinh hoạt vui vẻ và lâu dài. Điều ba đó, chúng ta nên có chương trình sinh hoạt riêng cho giới trẻ, đừng tụng những bài kinh về tín ngưỡng quá nhiều, vì giới trẻ tại đây đó được giáo dục bằng cái tinh thần tự lập tự lực từ nhỏ rồi. Từ nhỏ các cháu đã được dẫn đi ra đường phố đi chơi, đi thăm quyến, đi tham quan là hiện trường là thực địa, và tinh thần tự lập là rất là cao. Bây giờ chúng ta đặt nặng vấn đề cầu nguyện, bao gồm cầu an, cầu siêu, rồi tha lực, rồi các cái phép màu, những cái thần bí, thì các cháu sẽ không có cảm thấy là logic, cũng không cảm thấy nó là scientific nữa, thì các cháu sẽ rất là khó theo. Cho nên kiêng nể cha mẹ đó thì chỉ đi được đến chùa vài lần là hết thôi. Nếu mà không hiểu bằng ngôn ngữ tiếng Anh hay là tôi ngữ bản địa nói chung á, thì các cháu khó đi lâu dài. Cho nên á, tôi đề nghị là các ngôi chùa đó phải tăng cường thêm một cái sinh hoạt, đó là có thông phiên dịch là trực tiếp, để ngoài thế hệ 1.5, thế hệ 2 thì những người bản địa là người Mỹ tại đây đó có thể tham gia vào các cái sinh hoạt này. Nhưng mà không á, tôi không tin rằng là giới trẻ tại đây sẽ có một sự thu hút lớn đối với Phật pháp. Ta thử làm một cái so sánh nhỏ đi. Tại sao các trung tâm tu học của làng Mai có giới trẻ Việt Nam thế hệ 1.5 và có người Hoa Kỳ và người bản địa, đang khi các ngôi chùa khác cũng tu học rất tốt, làm Phật sự rất tốt, mà hai đối tượng này không có mặt? Là bởi vì chúng ta co cụm nội dung sinh hoạt á, bằng tiếng Việt thôi, là chúng ta đang cái là khu biệt hóa. Cho nên á, tôi đề nghị là chúng ta nên tham khảo hai mô hình. Thứ nhất là Phật giáo Tây Tạng, và thứ hai đó là Phật giáo Sri Lanka. Phật giáo Sri Lanka là tiếp nhận cái ngôn ngữ tiếng Anh á, như là ngôn ngữ hành chính và giáo dục. Cho nên á, các nhà sư Tây Tạng á, là giữ được cái truyền thống này. Do đó vào ngày Chủ nhật á, như tôi đã chứng kiến ở tại thành phố Toronto, Canada, vài trăm trẻ em và sinh viên người Tích Lan đến chùa sinh hoạt tu học. Đang khi đó, chúng ta không thể nhìn thấy cái số lượng giới trẻ tương tự trong các ngôi chùa Việt Nam, ngoại trừ chùa Trúc Lâm và chùa Việt Nam ở tại Houston. Thì đó là hai nơi mà có sinh hoạt gia đình Phật tử rất mạnh, giới trẻ đến rất đông. Còn những ngôi chùa khác á, thì chỉ có 20-30 giới trẻ thôi, không đáng kể lắm. Cho nên á, nếu không có sự đóng góp tích cực của các cư sĩ Phật tử trí thức biết rành rẽ hai ngôn ngữ, thì tôi không tin rằng là trong tương lai giới trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại hải ngoại đó sẽ tiếp tục trở thành Phật tử tuần thành, nối tiếp thế hệ cha ông đi trước. Để đó là một cái thách đố lớn, một vấn nạn lớn, và do đó chúng ta nên bắt chước đi. Thì tôi cho rằng là cái cách bắt chước giáo dục của Hàn Quốc đáng để chúng ta tham khảo. Họ nghĩ rằng là nếu họ không đủ sức để sáng tạo một kịch bản giáo dục hoàn chỉnh thì họ vay mượn Nhật Bản 95%. Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng đó đã vay mượn phương pháp giáo dục của Hoa Kỳ đến 90% để làm mới cái nền giáo dục của họ. Và bây giờ họ trở thành là đỉnh cao khoa học, kỹ thuật, truyền thông, kinh tế của thế giới. Hàn Quốc bắt chước Nhật Bản cho nên cũng đạt được tương tự. Bây giờ đó chúng ta đã có một kịch bản làng Mai hoàn chỉnh, có nghi thức tiếng Anh, tiếng Việt hoàn chỉnh, có chương trình sinh hoạt tu học hoàn chỉnh. Nếu các ngôi chùa không đủ sức để sáng tạo tương đương hoặc cao hơn, tốt nhất là cứ nhập cảng cái phương pháp của làng Mai là có thể sử dụng được 80% mà. Thì bằng cách này đó, thì chúng ta sẽ giúp cho con cháu của mình sinh ra lớn lên tại Hoa Kỳ nói riêng và tại các nước phương Tây nói chung đó không bị hụt hẳn bởi cái cú sốc văn hóa khác biệt giữa ngôn ngữ của cha mẹ và ngôn ngữ của chính mình. Thì tôi nghĩ rằng là cách thức đó sẽ cứu vãn được tình thế. Bằng không đó, năm thập niên tới thôi, khi thế hệ vượt biên, thế hệ HO, thế hệ trung niên tại đây nằm xuống do vô thường, thì giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó đi chùa không còn được 2% đâu. Và điều này sẽ dẫn đến một cái vết xe lịch sử mà Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Nhật Bản đã từng đối diện ở tại Hawaii và trên toàn nước Mỹ này. Cái việc đó nó sẽ không loại trừ bất cứ một cộng đồng nào, ngoại trừ chúng ta bắt chước kịch bản Tây Tạng và kịch bản Sri Lanka sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ truyền thông trong việc là truyền bá đạo, giải thích đạo, thực tập đạo và hướng dẫn đạo. Thì đó là cái con đường mà theo tôi đó là tương đối tốt nhất có thể, để có thể làm cho mọi thành phần á, dầu là người bản địa hay là người Việt Nam ở nước ngoài, có thể tiếp tục gắn kết với Phật giáo. Mà không đó sẽ là một câu hỏi mà câu trả lời chỉ là một lời than thở dài thôi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi. Xin thầy cho biết là sự khác biệt giữa Phật giáo Đại thừa Ấn Độ và Trung Quốc, và đâu là con đường minh triết của Đức Phật mà chúng con có thể theo để thực tập, để tu tập và hành trì. Xin cảm ơn thầy.
Đạo Phật là Đại thừa của Ấn Độ đó có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đó có hai trường phái chính thôi. Yogacara được dịch trong Hán Việt đó là Duy Thức Tông hay là Tâm Thức Tông, Pháp Tướng Tông. Và Sunyatavada, đó là triết học tánh không. Thì hai trường phái này đó có điểm giống nhau là gì? Đó là lấy tâm làm đối tượng để nghiên cứu, phân tích, học hỏi, tu tập và chuyển hóa để đạt được sự thanh tịnh tâm, giải phóng tâm khỏi các trói buộc, và giải phóng đó thực hiện bằng trí tuệ, đó là tuệ giải thoát. Trường phái Suyadavada đó thì lấy toàn bộ văn học bát nhã, tức là trí tuệ làm nền tảng, cho nên là không hề có các hiện tượng mê tín là can thiệp vào trong trường phái này. Còn Duy Thức Tông á, thì phân tích tâm, mặc dù có đi về một cái thiên cực, cho rằng là tâm có trước, từ đó đó mọi sự vật hiện tượng có sau, tức là trái với học thuyết duyên khởi của Đức Phật. Nhưng những nội dung còn lại đó đều là chuyển thức thành trí, cho nên vẫn nhấn mạnh đến trí tuệ. Đó là hai tông phái đại thừa quan trọng nhất là xuất phát ở Ấn Độ trong giai đoạn 1, bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Ở giai đoạn đại thừa phát triển thứ hai đó, thì chúng ta đã thấy bắt đầu manh nha có hai tông phái, đó là Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Và Mật Tông đó đã vay mượn rất nhiều các câu thần chú ở trong là Bà La Môn Giáo, trong ba bộ Vệ Đà mà thầy Đức Phật đã dày công gọi là lên án xóa sổ nó. Thì về sau này đó, Mật Tông tại Ấn Độ bắt đầu là vay mượn ngay cả nữ thần Tara và một số cái là phương pháp hành trì. Còn Tịnh Độ Tông đã bắt đầu xuất hiện ở tại Ấn Độ cũng là thế kỷ thứ nhất Tây lịch, bao gồm kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật đó là phát sinh rất về sau này, có thể là sau 5-7 thế kỷ mới bắt đầu có mặt. Thì như vậy đó, thì nếu mà so sánh là Đạo Phật Đại Thừa ở tại Ấn Độ với Đại Thừa ở tại Trung Quốc thì chúng ta thấy rất là khác xa. Mặc dù trong 10 tông của Trung Quốc á, thì vẫn có là Trung Quán Tông và Duy Thức Tông. Nhưng hai tông này đó là không bám rễ được ở trong nền văn hóa của Trung Quốc, chỉ có học thuyết thôi, chứ không có cái hành trì thực tiễn, cho nên nó không tồn tại lâu dài. 8 tông phái còn lại đó thì chia làm hai nhóm ở tại Trung Quốc. Một nhóm là dành cho là giới tri thức cao, và một nhóm là dành cho giới bình dân. Giới bình dân thì có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Còn giới tri thức cao đó thì gồm có các tông còn lại, bao gồm Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luật Tông, Luật Tông, v.v. Thì trong quá trình truyền bá đó, thì các tông mà có cái trình độ cao đó, chỉ có cái tông duy nhất là có chỗ đứng mạnh ở trong Trung Quốc và Nhật Bản, đó là Pháp Hoa Tông. Còn các tông còn lại đó chỉ có học thuyết, mà sự hành trì của đó không có phát triển mạnh ở trong dòng chảy chánh thống của sự hành trì. Như vậy nếu mà nói về điểm giống và khác đó, thì chúng ta thấy là Trung Quốc đã truyền bá lại hai tông phái chính của Đại Thừa, mà phần lớn đó cái tính nguyên thủy gắn kết với Phật giáo của Đức Phật là rất cao. Còn hai tông đó, về Mật Tông và Tịnh Độ Tông đó, đã trở thành là dòng chảy chính của Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt đó là Tịnh Độ Tông có thể chiếm là 95%, đó là sự thực tập của những người tại đây. Thì theo tôi đó, và đây cũng chính là yếu tố đã làm cho Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc đó, nó không còn là Đại Thừa theo nghĩa gốc mà Đức Phật đã dạy nữa. Đó là lợi ích cho số đông. Hiện nay đó là Trung Quốc đó, đã thiểu số hóa Phật giáo rồi. Phật giáo chỉ còn là một tôn giáo thiểu số ở tại nước này thôi. Cũng giống như Việt Nam đang trở thành là thiểu số hóa Phật giáo ở trên đất nước Việt Nam. Do đó đó, tôi rất mong tất cả chúng ta cùng suy gẫm cái sự thay ngôi đổi vị ở phương Tây và ở châu Á để chọn cho mình đó là giải pháp làm thế nào để phát triển Phật giáo một cách hiệu quả cao hơn. Ở phương Tây đó đã có cái cuộc cách mạng thiền. Lúc đầu đó là bởi sự đóng góp của hai thầy trò thiền sư Suzuki. Sau này đó thì bởi hai cái dòng thiền chính là dòng thiền của làng Mai từ thập niên 80 của thế kỷ trước và dòng thiền Vipassana từ Miến Điện qua sự truyền bá hữu hiệu của cư sĩ thiền sư Goenka. Thì từ lúc mà hai dòng thiền này có mặt ở phương Tây đó thì chúng ta thấy là các cái sự thực tập đó nó trở nên rất là phong phú và hiệu quả cao. Và người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo đó, đang mô phỏng phương pháp này để tạo ra cái gọi là thiền Thiên Chúa ở trong các nhà thờ. Ở châu Á thì phương pháp này đã đang được triển khai rất là mạnh. Năm 2014 tôi có cơ hội mời thuyết giảng tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nơi đào tạo linh mục lớn nhất ở tại Việt Nam. Thì một vị ma sơ và một vị linh mục trợ lý cho Đức Hồng Y cho chúng tôi biết rằng đó là mỗi năm Đại Chủng Viện Thánh Giuse đó nhập cảng chuông chánh niệm này của làng Mai ít nhất là 3.000 cho đến 5.000 cho các nhà thờ ở phương Tây. Và họ yêu cầu các linh mục, các nhà thần học sử dụng tiếng chuông chánh niệm như là một cái kỹ năng thiền chánh niệm. Và bằng phương pháp đó, họ tin rằng là giới tri thức phương Tây đó sẽ bớt đi cái sự bỏ đạo mà đi theo Phật giáo để giữ với cái đạo gốc của họ ở phương Tây. Đang khi đó quay về châu Á đó thì chúng ta thấy là truyền thống Tịnh độ tông phát triển rất mạnh. Ngay cả sống tại Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, nơi mà phước báo đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới, mà rất nhiều người Việt Nam vẫn rất là mê và thích đó là Tịnh độ, và nghĩ rằng đó là cái phương pháp rất tốt để họ đó là được sanh về Tây Phương, khỏi phải là ăn trợ cấp của chính phủ nữa, mà ăn là trợ cấp từ lòng từ bi của Đức Phật thì không phải lo lắng gì hết á. Tự nhiên ý túc, tâm khởi là cái gì là có đầy đủ cái đó, sướng vô cùng. Thì từ cái nhận thức đó đó mà châu Á Phật giáo đó chỉ thiên nặng về tín ngưỡng thôi. Và tín ngưỡng đó đó dưới cái tác động của nền văn hóa Trung Hoa, nó tạo ra nghi thức cầu an, nghi thức cầu siêu, trai đàn chẩn tế, bình đẳng giải oan. Ngoài ba cái điều này ra thì hầu như là Phật giáo không quan tâm đến vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Từ từ đó đó, đạo Phật ở tại châu Á mất dần cái sức mạnh ở trên mảnh đất của mình. So sánh với cách làm đạo hiệu quả của Thiên Chúa giáo ở châu Á từ thiên niên kỷ thứ 3 đó, thì tôi cho rằng là năm thập niên tế thôi, chúng ta sẽ cúng dường không đốt nhang cái mảnh đất châu Á này cho Thiên Chúa giáo. Có thể quý vị nói rằng là tôi đang bị bi quan hóa hay là cường điệu hóa cái tình trạng đó, nhưng mà thực ra đó là một hiện thực. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi đó là chúng ta phải quay trở về với các cách thực tập gốc mà Đức Phật đã dạy, bao gồm Bát Chánh Đạo, rộng hơn là Tứ Thánh Đế, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, rồi 6 ba la mật, tứ vô lượng tâm, 7 yếu tố giác ngộ, là những sự thực tập á, mà bất kỳ ai trải nghiệm nó cũng đạt được cái an lạc bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết. Nếu chúng ta không làm cho đạo Phật khác biệt với các tôn giáo và nhất thần và đa thần đó, thì đến lúc nào đó người ta sẽ nhận ra rằng đó, các cái hình thức tín ngưỡng của đạo Phật kém hấp dẫn hơn các hình thức tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Thì người ta đâu có cần phải đi theo đạo Phật làm gì, vì theo tín ngưỡng của họ đó, Thiên Chúa là toàn năng, toàn bi, toàn trí, đang khi Phật A Di Đà chỉ có cái là tiếp nhận giảng sinh thôi, còn chưa có được ba năng lực này thì làm sao thu hút được. Mà bây giờ phương Tây người ta đang bỏ Thiên Chúa giáo dần để đến với đạo Phật. Còn ở châu Á đó, các Phật tử đó thì bỏ đạo Phật gốc dần đó để trở thành là tín ngưỡng hóa, trở lại cái vết xe mà người phương Tây đang bỏ sau khi họ áp dụng với là gần 2000 năm. Đó là cái sự mà tôi gọi là thay ngôi đổi vị, và kết quả là bằng kiến thức, bằng phương pháp, bằng kịch bản tốt toàn cầu và quốc gia, Thiên Chúa giáo sẽ nắm lấy quần chúng chính ở tại châu Á trong tương lai. Còn đang khi đạo Phật có mặt ở phương Tây đó chỉ là một thiểu số thôi, không đáng kể. Như tôi đã nói đó, chưa được là 1% ở tại các nước châu Âu. Còn Hoa Kỳ và Úc là nhờ vào cái di dân châu Á là Phật tử thôi, chứ còn người bản địa theo đạo Phật cũng chả có bao nhiêu. Từ cái quan tâm này đó, tôi rất mong tất cả chúng ta hãy nghiêm túc đánh giá lại phương pháp làm đạo của mình, xem có hiệu quả hay không thôi. Đại thừa và tiểu thừa dựa vào cái kết quả hành đạo, chứ không phải là bằng danh xưng và hình tướng. Bằng cách này đó thì các nước như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia mới đích thực là đại thừa, và họ chuyên chở được là 90% dân số của nước họ. Miến Điện có 97% theo Phật tử, theo Phật giáo. Thái Lan 96%, Lào 95%, Campuchia 90% và Sri Lanka 75%. Đang khi các nước đại thừa mất dần chỗ đứng ở trên mảnh đất của chính mình và trở thành thiểu số hóa thì đâu còn là đại thừa nữa đâu. Cái gì tạo ra cái đó? Tôi cho rằng đó là cách làm đạo. Cái thực phẩm làm đạo của những nhà đại thừa theo tôi là mất cái sự thu hút, mất cái ảnh hưởng lớn. Và nếu chúng ta không mạnh dạn thừa nhận điều này đó, đến lúc nào đó chúng ta sẽ mất dần chỗ đứng ta. Còn đang khi đó Phật giáo Nam truyền ở các nước điều trên đó, người ta không trải qua các biến cố thăng trầm như Phật giáo đại thừa. Cái đó liên hệ đến và lệ thuộc vào phương pháp làm đạo kém hiệu quả của các nhà đại thừa. Triết lý đạo Phật thì quá cao siêu, nhưng mà cách thức làm đạo bây giờ toàn là mê tín không à. Phương tiện hóa, hứa hẹn hóa, dẫn dụ hóa, mà sau khi đạt được cái kết quả rồi thì chúng ta lại không xóa phương tiện đó đi, dừng lại phương tiện đó, cho nên Phật tử bị thiệt thòi, dậm chân một chỗ, không có cơ hội để được tiến bộ và tu tập cao. Do đó tôi rất mong mà các tăng ni quay trở về với những bài kinh rất là căn bản, liên hệ đến nội dung nhân thừa thôi. Đó là thực phẩm mà người tại gia rất cần đến, chúng ta lại không cung ứng. Chúng ta cung ứng những cái loại thực phẩm quá cao mà nhón chân quá ta hiểu không nổi, thì cuối cùng là mê tín thôi. Hiểu không được thì phải thần thánh quá Đức Phật, rồi cầu nguyện quá Đức Phật, rồi tha lực quá Đức Phật thôi. Thay vì đó là bản chất của đạo Phật là tự lực, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình khai ngộ cho chính mình, nương vào chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một thứ gì khác. Về sau này là nương theo là đạo Đức Phật, giới luật Phật, không nương tựa vào cái gì khác. Thì dần dà đó, đạo Phật đại thừa đó thiên về tín ngưỡng, bỏ hết tất cả những sự tự lực đó và trông chờ vào tha lực. Mà trông chờ vào tha lực của Phật giáo lại kém hấp dẫn hơn là tha lực của Thượng Đế toàn năng, toàn bi và toàn trí. Cho nên đó là tôi rất mong tất cả chúng ta suy gẫm, đừng bao giờ gọi mình là đại thừa nữa. Nếu dân số ở các nước đại thừa đang bị tụt giảm dần, thì tại sao là Nam Tông thì phát triển mà đại thừa thì tụt giảm? Nếu không phải là cách làm đạo thì chúng ta không thể lý giải được cái nguyên nhân căn cơ dẫn đến cái sự tổn thất này. Cho nên á, tư duy về cái sự tổn giảm dân số Phật giáo trên toàn cầu buộc chúng ta phải thay đổi cách làm đạo, quay trở về với Đức Phật gốc, với giáo pháp Phật gốc, với phương pháp hành trì gốc, để đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Còn chúng ta gọi là bình dân hóa đạo Phật, tín ngưỡng hóa đạo Phật, chúng ta đã làm cho đạo Phật thấp hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần. Và đây là điều rất là đáng tiếc, và nó có một phần trách nhiệm và lỗi của các là tăng ni và Phật tử làm đạo của chúng ta trong thời nay.
Tôi thường so sánh đối chiếu với cách làm đạo của Đức Phật đó để đề xuất những cái phương pháp mà người làm đạo ngày nay cần phải suy gẫm.
Trong 6 tháng đầu kể từ lúc giác ngộ đó, Đức Phật đã độ được 5 đạo sĩ Bà La Môn, 55 thương gia, tức là giới kinh doanh. Sau đó là 3 anh em Ca Diếp, là 3 nhà tâm linh vĩ đại. Thông qua họ đó, Đức Phật độ được 1.200 các đạo sĩ trở thành là xuất sĩ của Đức Phật. Sau đó Đức Phật độ vua Tần Bà Sa La, và sau đó đó Đức Phật mới độ giới bình dân. Như vậy là cái kịch bản độ sinh của Đức Phật đó hiện nay là khác hoàn toàn với kịch bản độ sinh của Tăng Ni. Tăng Ni đó là chú trọng là người già, người bệnh, người chết, người bình dân. Còn Đức Phật là chú trọng đến là thành phần giới chính trị, giới tôn giáo, giới tri thức và giới trẻ. Vì đó, thành phần bình dân còn lại đó sẽ lệ thuộc vào 4 thành phần này thôi. Cho nên nắm được 4 thành phần chớp bu đó, thì nắm toàn bộ cái đời sống tinh thần và văn hóa của Ấn Độ. Bằng cách đó đó, chỉ trong vòng mấy năm đầu độ sinh, Đức Phật đã cảm hóa được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng ngàn vị tướng lĩnh và quan cũng như là hàng triệu các tín đồ bỏ đạo tập thể, đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn để trở thành đó là tu sĩ hoặc là Phật tử của Đức Phật. Thì hiệu quả đó rất là lớn. Còn bây giờ thì phân tích vào cái nghi thức đọc tụng đó đang diễn ra tại các chùa, chúng ta thấy đó là thời kinh bữa khuya nó thuộc về mặt tông, một phần nhỏ là tịnh độ. Thời kinh bữa trưa đó là bày tỏ lòng biết ơn đối với các Đức Phật ba đời trước khi ăn cơm chánh niệm. Phần buổi chiều đó là lo cho 10 loại cô hồn mà theo Đức Phật gốc là sau khi chết tái sanh hết rồi. Phần bữa tối đó thì chia làm hai nghi thức cầu an, cầu siêu. Cầu an thì có kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, cầu siêu thì có kinh Di Đà, kinh Du Lan, rồi có kinh Địa Tạng. Thì chừng đó thôi, suốt một kiếp người các tu sĩ chỉ có nắm vài bài kinh tín ngưỡng thôi. Và do vậy đó là không có thể tạo ra một đạo Phật hiệu quả cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ được. Thì từ cái động cơ đó và từ cái so sánh đó đó, thì tôi mới nỗ lực là giới thiệu một đạo Phật mà tình cờ thì tôi thấy rất là gần giống với sư ông Làng Mai. Thì năm 94 khi biên soạn xong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày đó, thì tôi mới bắt gặp được cái quyển của sư ông Làng Mai và bổ sung thêm một hai bài kinh của sư ông vào trong nghi thức này. Thì như vậy thì để mà thay đổi đó, chúng ta cần phải làm một số điều như sau. Thứ nhất, mạnh dạng thay đổi nội dung của các nghi thức đọc tụng. Thay vì chúng ta chỉ dừng lễ cầu an, cầu siêu mà vốn chỉ cho người già, người bệnh, người chết, các thành phần còn lại là không được quan tâm, chúng ta cần phải bổ sung vài chục bài kinh là gắn liền với thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan, bao gồm luôn cả các vấn đề chính trị, xã hội, hạnh phúc hôn nhân gia đình, thì mọi thành phần chắc chắn là sẽ có nội dung được đề cập đến, được quan tâm đến. Và việc này đó thì sư ông Làng Mai là người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam qua nghi thức đó là Làng Mai Đại Toàn vào năm 1994 và ấn bản hoàn chỉnh vào năm 2000. Cái đó rất là cần thiết. Điều hai đó, các tăng ni trẻ cần phải học Phật đến nơi tính chốn, dầu là ở trong tu viện. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có 52.000 tăng ni, trong đó 43.000 tăng ni là người Kinh, số còn lại là người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì tổng số 43.000 tăng ni người Kinh đó, thì hiện tại đó chưa đầy 5.000 người đến các trường lớp Phật học học. Năm nào á chúng ta cũng có giới đàn mấy ngàn giới tử, nhưng mà số lượng á là hoàn tục á, do cái tác động của là đời sống vật dục á, thì gần như là chiếm 50%. Cho nên cái tổng số tăng ni là không có được tăng trưởng qua nhiều thập niên, cũng dừng lại con số 42-43.000 thôi. Thì các tăng ni này đó, theo tôi đó, phải được là đào tạo Phật học, mà trình độ tối thiểu của họ phải là cao đẳng. Thì với cái trình độ cao đẳng Phật học đó, thì các tăng ni sẽ không thể truyền bá mê tín dị đoan được, sẽ không thể chỉ dừng lại ở cầu an cầu siêu được, sẽ không thể biến thầy tu trở thành thầy cúng được, mà phải làm cái chức năng rất quan trọng, đó là bác sĩ tinh thần. là mỗi tu sĩ phải trở thành một bác sĩ tinh thần, là có khả năng chẩn đoán được bệnh khổ đau, có khả năng cho được to thuốc giải quyết khổ đau, có khả năng gợi mở các phương pháp tham chiếu để vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Chứ thay vì đó chỉ có cầu an, cầu siêu hay là bói toán rồi xin xăm, đón vẽ phong thủy địa lý, vốn là những cái ngoài đạo Phật đang được rất nhiều các tăng ni vay mượn như là một phương tiện, mà theo tôi là không cần thiết. Chỉ cần đào sâu vào cái vai trò bác sĩ tinh thần thôi thì Phật giáo mới có thể phát triển mạnh được. Mà tôi nghĩ rằng đó, nó phải bắt đầu vào sự cải cách nền giáo dục Phật giáo ở trong nước. Hiện nay đó thì Phật giáo chúng ta trong nước là có 4 trường học viện: Huế, Hà Nội, Sài Gòn và Cần Thơ. Chúng ta có 9 lớp cao đẳng Phật học độc lập, nhưng mà thực tế hoạt động chỉ có 6. Chúng ta có 33 trường trung cấp Phật học, mà mỗi một lớp đó chỉ có trung bình 50 tăng ni sinh. Chúng ta có 100+ trường là sơ đẳng Phật học, dạy cho các sa di và sa di đi mới xuất gia cầu đạo. Và bằng cái chương trình giáo dục như thế này đó thì tôi tin rằng là cái cải cách Phật giáo nó sẽ được tăng trưởng. Vì hiện tại thì mới chiếm được khoảng là gần 5.000 trên tổng số 42 thôi, nó chưa phải là nhiều lắm. Tôi kỳ vọng làm sao đó 95% tăng ni phải học Phật để đến chốn thì tự động Phật giáo được phát triển. Chúng ta có một triết lý cao siêu mà tôi tạm gọi là kim cương, nhưng mà rất tiếc là nằm ở trong tay của các tu sĩ nông dân. Tôi phải xin lỗi khi phải dùng cái từ ấn tượng này, nhưng mà không có dụng ý là xúc phạm. Do vì thế mà rất nhiều người đó đổi từ những viên kim cương thành những viên sỏi, viên đá thôi. Thay vì giá trị của kim cương bằng hàng tỷ lần viên sỏi đá, nhất là đá quý, thì bây giờ đó chúng ta chỉ dừng lại đạo Phật ở tín ngưỡng mà vốn không phải là của đạo Phật. Thì cái đó là cái khó khăn nhất. Điều ba, chúng ta phải đòi hỏi đến cái sự thay đổi, là cải cách triệt để về phương pháp làm đạo của Phật giáo. Mà cái này nó ngoài tầm tay của chúng ta, nó thuộc về lãnh đạo của giáo hội trung ương. Ở trong nước thì có hội đồng trị sự, ở nước ngoài thì có nhiều, có 11 giáo hội khác nhau. Và cái vai trò để mà quyết định đó nó nằm ở những vị lãnh đạo chốt bu thôi. Tôi thì không có thích tham gia vào hành chính giáo hội để có những cái tiếng nói quyết định. Tôi chỉ làm cái công việc chuyên môn là giáo dục và hoằng pháp thôi. Và ở hai ban ngành này đó thì không có tác động được gì về cái quan điểm cũng như là chính sách giáo hội, cũng như là những cái phương pháp mà Phật giáo cần phải thực tập, cần phải làm để thay đổi, nhờ đó thu hút giới trẻ, giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh đến với đạo Phật thôi. Thì bằng những cái giới hạn đó thì tôi đề nghị cái điều thứ ba, đó là tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta với tư cách là cá nhân hãy nỗ lực hết mình, thay vì quyền rũ bóng tối thì hãy thắp lên những ngọn đuốc, những ngọn nến. Thì bằng cách đó thì chúng tôi đề nghị là chúng ta nên ấn tống các cái nghi thức làng mai đại toàn thật nhiều. Chúng ta cần phải ấn tống những cái quyển như là kinh Phật cho người tại gia, để cho nhiều người đó có thể có cơ hội đọc được. Và đọc được như thế đó thì mới mở cái tầm nhìn mình ra, điều chỉnh nhận thức sai của mình về đạo Phật và cách thực tập Phật giáo. Thì lúc đó cái phong trào cải cách mang tính cách dân sự đó nó sẽ lan rất là nhanh. Còn mang tính cách hành chính đó, nó phải có cái quyền lực chấp bu áp xuống thì toàn nước mới thực hiện được. Mà cái này nó là ngoài tầm tay của chúng ta rồi, rất là khó. Cho nên đó, là khi mà tìm kiếm ra được những giải pháp thì mỗi người phải có trách nhiệm truyền bá nó, giới thiệu nó, quảng bá nó thôi. Chứ nếu như mà một hai người làm đó thì tôi không tin rằng là sẽ có một thay đổi tích cực được. Nó còn kém hơn một con én thì làm sao tạo ra mùa xuân Phật giáo cải cách được. Cho nên rất mong các quý Phật tử cùng là bánh xe chuyển chánh pháp, nỗ lực truyền bá các nghi thức của làng Mai rồi các pháp tu đó một cách khéo léo, để không tạo ra những cái dị ứng, không tạo ra những cái kháng cự, không tạo ra những cái mặc cảm thành kiến về pháp môn. Thì từ đó chúng ta mới có một đạo Phật là tươi trẻ, mà thành phần tri thức và giới trẻ khi bắt gặp là trở thành là tăng sĩ và Phật tử liền. Bây giờ chúng ta thử làm một cái bài toán đi. Ở làng Mai từ năm 1982 cho đến 2005 đã có gần 400 tăng ni giới tri thức mà tuổi đó là 40 trở xuống đi tu. Ở trong nước từ năm 2005 đến 2008 chỉ có 3 năm thôi, đã có 400 sinh viên tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, dược sĩ, kiến trúc sư bỏ cơ hội làm nghề nghiệp của mình để trở thành các vị xuất sĩ. Cái gì đã thu hút như thế? Đó là cái cách thức làm đạo, cách thức hướng dẫn, cách thức thực tập, cách thức truyền bá và cái hiệu quả của những cách thức đó, cho nên giới trẻ đi theo rất là đông. Và cái phong trào của làng Mai tại Việt Nam đó đã thổi vào Phật giáo Việt Nam một luồng gió mới về sự thực tập và hiệu quả. Mà trước đó đó, giới tri thức giàu có thiện cảm với Đức Phật qua kinh sách của Ngài để lại, nhưng không thể có thiện cảm với đạo Phật được truyền bá trong các chùa. Tôi phải mạnh dạn thừa nhận điều này. Thì dù chúng ta có chấp nhận cái sự thật đó hay không, thì cái hiện thực đó cũng không thể thay đổi được. Do đó phải làm mới cách thức làm đạo. Chúng ta không cần phải thay đổi nội dung Phật pháp, vì có ai hơn được Đức Phật đâu mà dám làm như thế. Chỉ thay đổi cách thức truyền bá đạo, làm sao đó tạo ra một đạo Phật tổng quát đầy đủ các phương diện, thì mọi thành phần đó biết đến đạo Phật mà không theo đạo Phật mới là chuyện lạ. Tôi không tin rằng là khi mà hiểu một đạo Phật bao quát như thế mà người ta vẫn tiếp tục từ bỏ đạo Phật, không thể có chuyện đó. Chỉ vì đó bây giờ người ta thấy quá nhiều các hình thức mê tín đang lẫn lộn trong các chùa, qua bói toán, sinh sâm, đoán quẻ, phong thủy, địa lý, cầu an cầu siêu, mà ngoài cái đó ra là không có những khóa tu chuyển hóa, những khóa tu trị liệu, những cái lớp giảng dạy Phật pháp căn bản đến chuyên sâu, thì tự động người ta nó không còn tức là hứng khởi về đạo Phật nữa. Thì đạo Phật bắt đầu dần dần trở thành là một cái báu vật ở trong viện bảo tàng thôi. Mà báu vật trong viện bảo tàng thì không có giá trị thực dụng được, chỉ có giá trị gọi là hoài cổ thôi. Và cố gắng làm thế nào để tránh các tình trạng đó không nên tiếp tục xảy ra ở một cái diện rộng và sâu, để cho Phật giáo có cơ hội tiếp tục thu hút mọi thành phần, giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh. Vì thành phần bình dân lệ thuộc vào bốn thành phần này thôi. Thì đó là cái mục tiêu mà tôi thường chia sẻ với các tăng ni trẻ, nơi tôi có cơ hội làm là giáo thọ của họ trong là mười mấy năm qua. Và tôi sẽ tiếp tục làm công việc này thôi. Còn cái việc mà được hưởng ứng, được chấp nhận, được cảm thông hay không đó, nó còn là vấn đề của nhân duyên. Nhưng mà tôi lạc quan tin rằng nè, 20-30 năm sau, với mô hình như thế đó, thì Phật giáo Việt Nam sẽ có khác. Và do đó đó là Phật giáo có cơ hội phụng sự được quảng đại đa số người Việt Nam hơn bây giờ chỉ là một thiểu số thôi.